Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Những Tấm Gương Nhịn Nhục. Lời của Chúa được chép trong sách Gia-cơ đoạn 5 từ câu 9 đến câu 11.
Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người. Vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.
Câu gốc suy cẩm trong Gia-cơ đoạn 5 câu 10. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ông Gia-cơ cho biết có nguy cơ nào xảy ra cho tín hữu khi chờ đợi ngày Chúa đến? Để tránh nguy cơ này, các tín hữu phải làm gì? Bài học này giúp bạn thế nào khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống? Kính thưa quý vị, sau khi kêu gọi các tín hữu phải nhịn nhục chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại, ông Gia-cơ cho biết nếu không cẩn thận thì họ sẽ bị xét đoán vì cớ oán trách nhau. Có thể trong khi chịu thử thách, họ dễ thiếu đi sự nhịn nhục, khiến họ không thể trọn lành toàn vẹn và đánh mất sự vui mừng. Khi đời sống không có sự vui mừng, và phải chịu những đau khổ nặng nề trong cơn thử thách thì dễ xảy ra cay đắng, oán trách nhau. Trong những hoàn cảnh như vậy, nhiều người thường than thân trách phận, nhưng ông Gia-cơ nhắc nhở rằng những thử thách trong hành trình thuộc linh đó không phải chỉ xảy ra cho riêng họ thôi. Ông khuyên họ hãy nhớ về những đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói. Hãy nhìn về cuộc đời họ và lấy đó làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Kinh Thánh đã ghi lại chức vụ đầy nước mắt của các tiên tri Jeremy, Esai, Ose, v.v. Nhưng sự nhịn nhục chịu khổ và kiên trì trong đức tin nơi Đức Chúa Trời khiến họ được xưng là có phước. Và một nhân vật đặc biệt được ông Gia-cơ đề cập đến như một tấm gương nhịn nhục ở đây là ông Gióp. Nhịn nhục, kiên trì trong sự sử dạy của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, ông đã nhận được một kết cuộc phước hạnh. Kết cuộc đó là Đức Giê-hô-va ban phước cho bụi già của ông Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Nhưng có lẽ phước hạnh lớn nhất mà ông Gióp nhận được chính là: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Nói cách khác, qua những thử thách đau đớn, ông Gióp được biết Chúa càng hơn, và bởi đó cũng nhận biết chính mình, và chính nhận thức này đã thay đổi mối liên hệ giữa ông với Chúa. Giống như ông Gióp, nhiều người trong chúng ta khi bắt đầu đối diện với thử thách cũng thấy mình thật đáng thương hại và cũng cay đắng với hoàn cảnh, với người khác và thậm chí là với chính Chúa. Nhưng cũng giống như ông Gióp, nếu chúng ta nhịn nhục, kiên trì cho đến cuối cùng, thì chúng ta sẽ nhận ra Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ, và khi ấy lời chúc tụng cảm tạ Chúa sẽ thay thế cho những lời kêu rêu, than thở. Tấm gương nhịn nhục nào trong Kinh Thánh đã khích lệ bạn nhiều nhất? Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về cuộc đời Ngài ban cho chúng con, về những thử thách mà Chúa cho phép xảy đến để sửa dạy, trang bị, huấn luyện chúng con, hầu cho chúng con trở nên người hữu ích cho Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Lịch cầu nguyện hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 5. Xin chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh Báp-tít Tin Lành Bình An, Mục sư Lê Đức Trí. Xin cầu nguyện cho lòng yêu mến Chúa của các con cái Chúa ngày càng gia tăng, trung tín cầu nguyện, học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho nếp sống của con cái Chúa và đời sống tâm linh sinh bông trái yêu thương, để qua đó là chứng nhân cho Chúa Giê-xu và biến đổi cộng đồng về cho vương quốc Đức Chúa Trời. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.